Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Anh Vũ, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2020. Trung Quốc mở thêm nhiều cuộc tập trận trên biển Hoa Đông. Cảnh sát Belarus bắt hơn 630 người sau cuộc biểu tình rầm rộ hôm qua. COVID-19 tiếp tục gia tăng, Pháp xếp thêm 7 tỉnh vào vùng đỏ. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Belarus phải chăng là cơ hội để Nga thúc đẩy dự án hợp nhất hai nước? Theo dòng thời sự, thanh trừng nội bộ và suy tôn lãnh tụ, Tập Cận Bình theo Godmau. Kính thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, thì giữa lúc tình hình khu vực đang gia tăng căng thẳng, thì chính quyền Trung Quốc thông báo từ ngày hôm nay sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn nữa trên vùng biển phía đông và đông bắc của Trung Quốc.
Đợt diễn tập đầu tiên bắt đầu từ hôm nay trong vùng biển Bột Hải, theo thông cáo của Cục Hải sứ Trung Quốc. Đợt thứ hai bao gồm các bài tập bắn đạn thật sẽ diễn ra trên vùng biển Hoàng Hải vào các ngày 8 và 9 tháng 9 ngoài khơi thành phố Liên Vân Cảng. Trong thời gian tập trận trên, các tàu bè bị cấm đi lại trong khu vực. Tháng trước, Trung Quốc cũng đã thông báo tổ chức 4 cuộc tập trận kéo suốt từ biển Hoa Đông, Hoàng Hải cho đến Biển Đông. Đây là những động thái được giới quan sát quân sự đánh giá là hiếm thấy và bất thường. Gần đây, Bắc Kinh gia tăng hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan, đặc biệt cuối tháng 8 vừa qua, Trung Quốc liên tiếp mở các cuộc tập trận quy mô lớn bắn thử tên lửa đạn đạo trong vùng quần đảo Hoàng Sa, khiến tình hình Biển Đông thêm căng thẳng. Trong khi đó, Hải quân Mỹ cũng tiến hành nhiều hoạt động tuần tra trong khu vực Biển Đông, nhân danh bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải quốc tế. Trong lúc quan hệ với Bắc Kinh còn rất nhiều căng thẳng, Washington rất quan tâm đến những động thái quân sự của Trung Quốc bị đánh giá là gây bất ổn trong khu vực. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật tại Guam hôm 29 tháng 8 mới đây, hai bên cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để kiềm chế các hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như ở biển Hoa Đông.
Còn tại Biển Đông, chính quyền tỉnh Cavite của Philippines chuẩn bị khởi động dự án xây sân bay Sacripoy nằm gần bộ chỉ huy nhiều cơ quan trọng yếu của hải quân nước này. Dự án có trị giá 500 tỷ peso nhằm giảm tải cho sân bay quốc tế Ninoy Aquino, được nhà thầu Trung Quốc CCCC liên danh với công ty dịch vụ hàng không Macroasia xây dựng. Theo trang Inquirer ngày hôm nay, thì Phó Đô đốc Giovanni Carlo Bacchino Cogdo, chỉ huy Hải quân Philippines, nêu lý do là công trình do tập đoàn Trung Quốc CCCC hợp tác xây dựng, trong khi tập đoàn này bị chính quyền Mỹ liệt vào danh sách đen do tham gia hoạt động bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ngoài ra, chỉ huy Hải quân Philippines còn nhấn mạnh đến vai trò chiến lược của Sacripoy, vì từ vị trí này, Hải quân có thể triển khai các chiến dịch giám sát. Hơn nữa, Sacripoy còn có vị trí canh giữ lối vào vịnh Manila, trong khi vịnh này lại là trung tâm trọng điểm của chính phủ. Nếu Manila thất thủ, cả nước cũng thất thủ, theo Phó Đô đốc Bacodo. Tập đoàn CCCC nằm trong danh sách những thực thể và cá nhân bị Mỹ trừng phạt do xin trích chịu trách nhiệm về kiểu chủ nghĩa đế quốc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành, như giám sát bất hợp pháp các nguồn năng lượng hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của đồng minh Philippines và các nước khác ở trong vùng, theo phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc họp báo được Finstar trích dẫn ngày hôm nay. Ngoài ra, ông Pompeo tiếp tục tố cáo Trung Quốc là nước vi phạm rõ ràng nhất Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển với các biện pháp quấy rối các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Còn tại Hồng Kông, gần 300 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giam ngày hôm qua trong cuộc tuần hành huy động vài nghìn người để đòi quyền bỏ phiếu và phản đối hoãn bầu cử lập pháp một năm cho đến ngày 5 tháng 9 năm 2021. Theo thông tin viên RFI Florence de Changi tại Hồng Kông, người biểu tình đủ mọi lứa tuổi, trong đó có rất nhiều thanh niên, tập trung thành nhiều nhóm khác nhau ở những khu vực đối diện với đảo Hồng Kông.
Cảnh tượng lộn xộn và bạo lực lại xảy ra chiều Chủ nhật mùng 6 tháng 9 cho đến tận tối khuya. Đó là những hình ảnh mà Hồng Kông từng chứng kiến hàng trăm lần như vậy hồi năm ngoái, nhưng ít hơn hẳn kể từ khi luật an ninh quốc gia được thông qua hôm 30 tháng 6. Cảnh sát đã triển khai 2.000 người, đa số mặc trang phục chống bạo động màu xanh sẫm và đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên cũng có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, thậm chí là ăn mặc giống như như những người biểu tình, quần short và áo phông nhưng lại mang khí cay hoặc gậy rút. Những người biểu tình hô vang, tôi muốn đi bầu. Họ cho rằng chính quyền đã tước quyền bỏ phiếu của họ trong kỳ bầu cử lập pháp lẽ ra phải được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 và phe đối lập ủng hộ dân chủ được cho là có thể giành được đa số ở nghị viện. Người biểu tình Hồng Kông cũng bày tỏ lo ngại về số phận của khoảng 12 thanh niên đã bị cảnh sát biển Hoa Lục bắt giữ cách nay 2 tuần khi họ vượt biên để trốn sang Đài Loan và không có tin tức gì từ đó tới nay. Một số khác thì cho biết họ có mặt ở đây để chứng minh rằng luật an ninh quốc gia mới không làm họ lo sợ. Cảnh tượng một bé gái 12 tuổi bị một đội cảnh sát mạnh tay quật xuống đường khi tìm cách chạy khỏi một vụ đụng độ đã gây xúc động và bị chỉ trích mạnh mẽ trên các mạng xã hội.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Bắc Kinh vừa có thêm một biện pháp trả đũa Washington. Nhiều thông tín viên nước ngoài làm việc cho các hãng truyền thông Mỹ đã không gia hạn giấy phép hoạt động sau kỳ nghỉ hè này. Chính quyền Trung Quốc giải thích việc họ bị đình chỉ quy chế là do các biện pháp hạn chế của chính quyền Donald Trump áp đặt đối với các cơ quan báo chí nhà nước Trung Quốc hoạt động tại Mỹ. Thông tín viên Stefan Lagiak được tại Bắc Kinh tường thuật.
Đó là những điều mơ hồ của nghề làm báo ở Trung Quốc. Theo nhật báo Mỹ New York Times, có ít nhất 5 đồng nghiệp nam và nữ của họ ở 4 hãng, trong đó có CNN, Wall Street Journal, Getty Images, đã không thể được cấp lại thẻ nhà báo Trung Quốc vào thời điểm này. Đây là thứ giấy tờ không thể thiếu được để công an gia hạn visa hoạt động báo chí. Trước mắt, các nhà báo trên vẫn có thể tiếp tục làm việc tại Trung Quốc. Họ đã nhận được một bức thư của Bộ Ngoại giao xác nhận điều đó, nhưng đồng thời cũng nói rõ thêm là quy chế của họ có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào. Chính quyền Trung Quốc cũng đã khẳng định với một trong số các thông tín viên của CNN rằng quyết định này không liên quan gì đến nội dung các bài phóng sự của họ, nhưng đó là biện pháp qua lại đáp trả cách xử sự của chính quyền Trump đối với báo chí Trung Quốc tại Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh quyết định trả đũa như vậy, ăn miếng trả miếng, thông tín viên trả bằng thông tín viên, lưỡi hái tử thần ở đây có liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11. Nhưng nhiều nhà báo làm việc cho các hãng truyền thông Mỹ mà Nhà Trắng không ưa gì cho lắm cũng đã bị trục xuất khỏi Trung Quốc những tháng vừa qua.
Stephen Lagarde, Pekin, RFI.
Còn tại Việt Nam, ngày hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cách đây 8 tháng. 29 bị cáo là những người dân địa phương bị cáo buộc tội giết người và chống người thi hành công vụ.
Vụ án liên quan đến tranh chấp khiếu nại đất đai căng thẳng xảy ra từ nhiều năm qua với đỉnh điểm sáng sớm ngày 9 tháng Giêng năm 2020 khi chính quyền huy động hàng nghìn cảnh sát cơ động bao vây khu làng trong xã. Đụng độ đã dẫn đến 3 sĩ quan công an và ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, đảng viên và nguyên là lãnh đạo xã tử vong. Trong 29 bị cáo, có 25 người bị truy tố vì tội giết người, 5 vì tội chống người thi hành công vụ. Đây là vụ án gây rúng động dư luận xã hội tại Việt Nam và được sự quan tâm nhiều của các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền. Mặc dù Viện Kiểm sát công bố cáo trạng dày 57 trang nhưng còn rất nhiều tình tiết vụ án như hoàn cảnh dẫn đến cái chết của ông Kình và 3 sĩ quan cảnh sát, cũng như là diễn biến cuộc tấn công vào thôn Hoành rạng sáng ngày 9 tháng Giêng vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nhưng vẫn được kết luận vội vàng, theo như một kiến nghị của nhóm luật sư bào chữa cho các bị cáo gửi tòa trước ngày mở phiên xử. Tham gia bào chữa có 15 luật sư do gia đình các bị cáo mời và 18 luật sư còn lại do tòa án chỉ định bào chữa đối với những bị cáo bị truy tố về tội giết người. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày và dự báo sẽ có những bản án tử hình được tuyên.
Người dân Belarus lại xuống đường biểu tình rầm rộ vào ngày hôm qua để phản đối kết quả bầu cử hôm 9 tháng 8. Hôm nay, cảnh sát nước này cho biết đã bắt giữ 633 người biểu tình, một con số kỷ lục kể từ khi bắt đầu phong trào biểu tình tại đây.
Trong một thông cáo, Bộ Nội vụ Belarus khẳng định tổng cộng có 633 người bị câu lưu ngày hôm qua vì vi phạm luật tụ tập đông người. Hiện 363 người vẫn bị tạm giam trong khi chờ tòa án xem xét hồ sơ. AFP cho biết thêm là cảnh sát Belarus còn bắt giữ bà Maria Kolesnikova, một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng phản đối, người duy nhất không chọn đường tị nạn ra nước ngoài. Theo nhiều nhân chứng, bà Kolesnikova đã bị những người lạ mặt đưa lên một chiếc xe sáng hôm nay và không thể liên lạc bằng điện thoại nữa. Maria Kolesnikova là thành viên của Hội đồng Điều phối. Sự việc cho thấy chính quyền Minsk đang gia tăng trấn áp đối lập. Hãng tin Pháp nhắc lại ngày hôm qua là ngày Chủ nhật thứ năm liên tiếp phe đối lập rầm rộ biểu tình, hơn 100.000 người đổ xuống đường thủ đô Minsk bất chấp một lực lượng an ninh hùng hậu được triển khai.
Sau khi Serbia và Kosovo ký hiệp định bình thường hóa quan hệ kinh tế tại Washington cùng với những điều kiện kèm theo của Mỹ, thỏa thuận này đã bị chỉ trích gay gắt ở cả Serbia và Kosovo. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu đặc biệt lên án thỏa hiệp chuyển sứ quán của Serbia tại Israel từ Tel Aviv về Jerusalem, thông tín viên RFI Laurent Rouy tại Beograd tường thuật.
Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Elles montrent la.
Những hình ảnh lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội cho thấy Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić có phản ứng lạ lùng tại Washington vào lúc mà Tổng thống Trump thông báo Serbia sẽ dọn sứ quán tại Israel từ Tel Aviv sang Jerusalem. Cũng theo tiết lộ trên mạng internet, thỏa thuận giữa Serbia và Kosovo bao gồm cả một điều khoản phụ không liên quan gì đến các nước vùng Ban Căn, nhưng lại rất tâm đắc với Tổng thống Donald Trump, như việc loại bỏ các đối tác không tin cậy về mạng 5G hay việc lên án Hezbollah. Thỏa thuận thực sự đã bị chỉ trích rất nhiều tại Belgrad. Đảng Bình Dân quả quyết là Serbia gây phẫn nộ một nửa thế giới vì chuyện sứ quán ở Israel. Trong khi đó, theo đảng cánh hữu Devery, thỏa thuận là trận bán kết trước khi công nhận Kosovo, điều mà Serbia đang không chấp nhận. Còn tại Pristina, đối lập chỉ trích Thủ tướng Abdullah Hoti đã thương thảo với Serbia về tương lai một cái hồ nằm ở biên giới. Theo nhiều nhà quan sát, thỏa thuận cần cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump nhiều hơn là cho các nước vùng Ban Căn.
Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bị coi là người nguy hiểm nhất thế giới trong sách của Marie Trump, cháu gái của nhà tỷ phú, là người không có khả năng, bất tài trong vai trò của một vị tổng thống, theo phát biểu của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Tổng thống thứ 45 của Mỹ là kẻ nói dối, gian lận và lừa đảo, theo đánh giá của vị cựu luật sư riêng của nhà tỷ phú địa ốc trong cuốn hồi ký Disloyal or Memoir, tạm dịch là Bất trung, một cuốn hồi ký, được phát hành vào ngày mai. Thông tin viên RFI Lubna Anaki tường trình từ New York.
Dans son livre, Michael Cohen décrit un Donald Trump similaire à celui évoqué dans des.
Trong cuốn sách, Michael Cohen miêu tả một Donald Trump tương tự với nhân vật được nêu trong những cuốn sách phát hành vài tuần trước đó. Đó là nói dối, gian lận, lừa đảo, chèn ép, phân biệt chủng tộc, vân vân. Vị cựu luật sư sử dụng hàng loạt tính từ không mấy gì xu nịnh để nói về ông Donald Trump. Ông Cohen chắc chắn rằng Tổng thống Mỹ từng nói với ông, chẳng hạn về người da đen và người Latin, đã quá ngu ngốc để không bỏ phiếu cho Trump. Michael Cohen cũng nhấn mạnh đến sự khinh bỉ và nỗi ám ảnh của nhà tỷ phú đối với cựu Tổng thống Barack Obama. Nếu tin vào bức ảnh được Michael Cohen đăng trong cuốn sách, có lẽ ông Donald Trump còn tuyển hẳn một người đóng giả Obama để hạ nhục và sa thải vị tổng thống tiền nhiệm. Dường như Donald Trump còn lưu lại đoạn video về cảnh này. Những tiết lộ trên đã gây bàn tán. Tuy nhiên, chỉ cách đây không lâu, ông Michael Cohen còn nằm trong số những người rất thân cận của chủ nhân Nhà Trắng. Ông từng là luật sư của ông Donald Trump từ năm 2006 đến năm 2018. Michael Cohen bị kết án 3 năm tù vì đã nói dối ở Hạ viện để bảo vệ tổng thống trong nhiều vụ liên quan đến chiến dịch tranh cử năm 2016. Nhà Trắng ra thông cáo miêu tả Michael Cohen là một tên tội phạm thất sủng đã mất hết uy tín. Không có gì ngạc nhiên khi thấy âm mưu cuối cùng để thu lời từ những lời dối trá của người này, theo như kết luận của bản thông cáo.
Về tình hình dịch COVID-19, virus corona vẫn gia tăng đà lây nhiễm tại Pháp với hơn 7.000 ca nhiễm mới được ghi nhận theo thống kê tối hôm qua của cơ quan y tế. Thêm 7 tỉnh bị liệt vào vùng đỏ, nâng tổng số lên thành 28 tỉnh. Tuy nhiên, số ca tử vong tại bệnh viện trong vòng 24 giờ qua đã giảm, chỉ có thêm 3 ca. Thêm 3 thành phố lớn là Strasbourg, Lyon và Villeurbanne, cũng như 12 thành phố ở tỉnh Bas-Rhin cũng bị bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tính đến ngày hôm nay thì thế giới đã có hơn 892.000 người chết vì virus corona và hơn 27 triệu ca nhiễm. Ấn Độ với hơn 90.000 ca nhiễm mới mỗi ngày đã vượt qua Brazil, trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Quốc gia Nam Mỹ Venezuela thì đã có hơn 52.000 ca nhiễm COVID-19, dù phe đối lập cho rằng số liệu này không đúng với thực tế. Nhiều bệnh viện gặp khó khăn do thiếu trang thiết bị bảo hộ, số bác sĩ bị nhiễm cũng gia tăng, trong đó có nhiều bác sĩ đến từ Cuba và 4 người trong số họ đã qua đời. Thông tin viên RFI Domiti Pierron tường trình từ La Habana.
Leonel Batista trở về từ khu vực bị liệt vào vùng đỏ ở bang Trujillo và anh qua đời vì nhiễm virus corona. Anh mới chỉ 28 tuổi và còn 2 tháng nữa là kết thúc nhiệm vụ quốc tế. Thanh niên Cuba này là một trong 4 nhân viên y tế chết vì COVID-19 trong tuần trước ở Venezuela. Khoảng 20.000 bác sĩ và y tá Cuba đang có mặt ở đất nước anh em trong khuôn khổ sứ mệnh Barrio Atrendo và trong vài tuần nữa sẽ có thêm 1.000 người tới hỗ trợ để chống dịch COVID-19, theo Bộ Y tế Venezuela. Một sứ mệnh với rủi ro cao tại một quốc gia thiếu nghiêm trọng các phương tiện và trang thiết bị bảo hộ tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc y tế. Theo Tổ chức Medicos Unidos của Venezuela, 115 nhân viên y tế đã qua đời trong cuộc chiến chống virus corona. Còn Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án áp lực và việc không có phương tiện bảo vệ nhân viên y tế ở Venezuela. Trong khi nhà nước Cuba ghi nhận lòng dũng cảm và tận tụy của những người đi làm nhiệm vụ và tiếp tục chiến dịch để nhận giải Nobel Hòa bình cho các bác sĩ Cuba, thì không có một lời nào nhắc đến 4 ca tử vong. Số y bác sĩ bị nhiễm COVID-19 ở Venezuela cũng không được đề cập trên báo chí chính thức.
Căng thẳng Ấn Độ và Trung Quốc, nam phu khuân vác Ấn Độ mất tích. Nam người này vừa là hướng dẫn viên du lịch, vừa là phu vận chuyển tiếp tế cho quân đội Ấn Độ tại những vùng núi hẻo lánh trên dãy Himalaya. Theo thông tin viên Kompastan tại New Delhi, nam phu khuân vác này dường như đã bị quân đội Trung Quốc đóng dọc theo biên giới bắt cóc.
Thế vận hội Tokyo 2021 vẫn diễn ra dù hết hay không hết dịch COVID-19. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Điều phối Thế vận hội khi trả lời AFP ngày hôm nay. Thế vận hội sẽ được bắt đầu vào ngày 23 tháng 7 năm 2021.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng Belarus phải chăng là cơ hội để Nga thúc đẩy dự án hợp nhất hai nước?
Người dân Belarus tiếp tục đông đảo xuống đường, đòi Tổng thống Alexandre Lukashenko phải ra đi. Cường quốc Nga láng giềng liên tục đưa ra nhiều tín hiệu ủng hộ vị Tổng thống bị phản đối. Điện Kremlin ngày càng can dự nhiều hơn vào cuộc khủng hoảng. Đối với giới quan sát, đây có thể là một cơ hội vàng để nguyên thủ Nga thúc đẩy dự án hợp nhất giữa hai nước mà ông đề xuất cách nay 20 năm. Nhà nghiên cứu địa chính trị Katia Zhuk nhắc lại, Hiệp ước Nhà nước Liên minh có từ năm 1999, nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Theo văn bản này, một sự hợp bang sẽ ra đời dựa trên nền tảng hội nhập thương mại, kinh tế, thuế quan, văn hóa, quân sự, tiền tệ và công nghiệp. Nhà nước hợp bang này cũng có một tổng thống, một nghị viện duy nhất, quốc kỳ, quốc ca và một đồng tiền chung. Tóm lại, đó là một sự hội nhập tương tự, thậm chí còn cao hơn cả mô hình của Liên hiệp châu Âu. Đối với ông Vladimir Putin, khi ấy vừa mới đắc cử, dự án này giúp giữ chặt Belarus trong không gian ảnh hưởng của Nga. Còn với ông Lukashenko, nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 1994, đây là cách để khẳng định tính chính đáng quyền lực của ông trước một cộng đồng dân chúng rất thân Nga và trong một bối cảnh kinh tế mỗi lúc mỗi hiểm nghèo. Hơn 20 năm qua, dự án này chẳng mấy tiến triển, bất chấp nhiều yếu tố hiển nhiên cho sự xích lại gần này, gần gũi về mặt địa lý và nhu cầu quản lý đường biên giới chung, di sản lịch sử và văn hóa chung, mối quan hệ chằng chịt giữa hai nước thông qua nhiều tổ chức như Cộng đồng các nước độc lập, Cộng đồng Kinh tế Á-Âu hay Tổ chức Hiệp ước An ninh chung v.v. Nguyên nhân là giữa hai đối tác tồn tại nhiều điểm bất cân đối về mặt kinh tế, địa lý, địa chính trị, v.v., Tổng thống Lukashenko vẫn chần chừ vì e ngại rằng việc hoàn tất dự án này có nguy cơ làm biến mất Belarus với tư cách là một quốc gia độc lập do mối tương quan lực lượng là hoàn toàn bất lợi cho Belarus. Đây cũng là điểm khiến phe đối lập tại Belarus lo lắng từ hai thập niên qua. Đặc biệt là lĩnh vực kinh tế có thể được xem là thóp yếu của Tổng thống Belarus. Báo Lesico cho biết một nửa GDP của Belarus là phụ thuộc vào Nga. Từ năm 2008, Moscow là chủ nợ chính khi cấp cho chính quyền Minsk đến 8 khoản vay. Có thể nói, Nga là chủ nợ của gần 50% nợ công nước ngoài của Belarus. Vẫn theo Nhật báo Kinh tế Pháp, trong cuộc gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 3 tháng 9, một trong những chủ đề bàn thảo chính là tái cấp vốn, tức là Belarus muốn tiếp tục vay của Nga để trả một khoản nợ 600 triệu đô la cho Nga vào năm 2021. Về điểm này, chuyên gia Andrei Kortunov, giám đốc Russian Council trên Lesico có nhận định xin trích, chuyến thăm của ông Mikhail Mishustin là bước đầu tiên, đó là kinh tế, để xử lý khủng hoảng chính trị. Điều này sẽ phải được thực hiện trong bước tiếp theo và trực tiếp với chủ nhân Điện Kremlin, ông Vladimir Putin. Hiện tại Moscow vẫn chưa có một quan điểm rõ ràng để chấm dứt khủng hoảng Belarus. Nga rất có thể cho thực hiện chuyển đổi chính trị tại Minsk, vừa có thể làm hài lòng phe đối lập, vừa bảo vệ được các lợi ích của Nga, và nhất là ông Putin chưa bao giờ từ bỏ dự án hợp nhất giữa hai nước. Do vậy, theo giới quan sát, việc Vladimir Putin ủng hộ phong trào phản kháng tại Minsk là không còn chút nghi ngờ gì nữa. Ông Alexandre Lukashenko bị suy yếu, thì Nga có thể ép buộc đồng nhiệm Belarus chấp nhận sự hợp nhất mà ông ấy vẫn từ chối cho đến lúc này. Đây được xem như là giải pháp sau cùng để cứu rỗi tương lai cho ông Alexandre Lukashenko.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, du lịch Việt Nam chuyển đổi để thích nghi và tiếp tục tồn tại sau dịch COVID-19. RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Toàn, giám đốc công ty Image Travel, chuyên về điểm đến Đông Dương và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Mai Vân biên soạn, Trọng Nghĩa trình bày qua chủ đề Thanh trừng nội bộ và suy tôn lãnh tụ, Tập Cận Bình theo God Mao.
Phong trào suy tôn lãnh tụ Tập Cận Bình rộ lên trong thời gian gần đây tại Trung Quốc, kèm theo là cả một chiến dịch thanh lọc ngành công an đã ngày càng thu hút sự chú ý của giới quan sát. Trong một bài phân tích ngày 2 tháng 9, thông tín viên Nhật báo Pháp Le Monde tại Bắc Kinh đã cho rằng nhân vật số 1 ở Trung Quốc đang dốc sức củng cố quyền lực để tiếp tục nắm quyền lãnh đạo đất nước lâu dài, bất chấp thông lệ hai nhiệm kỳ. Cho đến nay, khi đến giữa nhiệm kỳ thứ hai của mình, những người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình đều chuẩn bị giới thiệu người kế nhiệm. Riêng ông Tập thì hoàn toàn làm ngược lại. Cách đây 2 năm, vào năm 2018, ông đã cho xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đối với chức Chủ tịch Trung Quốc, và vào lúc này, ông đang làm tất cả để củng cố địa vị trước Đại hội Đảng năm 2022 và cả về sau. Ghi nhận đầu tiên của Le Monde là trong suốt mùa hè vừa qua, ông Tập Cận Bình đã chiếm lĩnh không gian truyền thông. Một ví dụ, ngày 2 tháng 9, trên trang web của Tân Hoa Xã, những thông tin chính trong ngày về Trung Quốc đều nêu bật hoạt động của ông Tập Cận Bình. Nào là ông Tập với lũ lụt sông Hoàng Hà, với việc giảng dạy triết học chính trị, với cải tổ kinh tế, với môi trường, với Tây Tạng. Nào là Tập Cận Bình với hợp tác với Indonesia, quan hệ với Maroc, v.v. Hiện tượng suy tôn cá nhân ông Tập Cận Bình rầm rộ đến mức mà nhiều người cho rằng vào năm 2022 tới đây, ông có thể giành được chức vị cuối cùng mà ông còn thiếu, đó là chức Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã biến mất vào năm 1982.
Song song với trào lưu sùng bái lãnh tụ, Le Monde đã đặc biệt ghi nhận cả một chiến dịch thanh trừng mới theo kiểu Mao Trạch Đông xuất hiện từ tháng 7, nhắm vào ngành công an, tư pháp và guồng máy an ninh nhà nước.
Điểm đáng chú ý là khi trình bày chiến dịch, ông Trần Nhất Tân, Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã chọn những từ ngữ gợi lên thời kỳ đen tối của chủ nghĩa Mao, từ giáo dục, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ cho đến nạo độc đến tận xương. Nhân vật mà nhiều người cho là nằm trong số có thể kế nhiệm Tập Cận Bình đã so sánh chiến dịch thanh trừng này với chiến dịch Diên An Trình Phong của Mao Trạch Đông trong những năm 1942-1944, đã khiến 10.000 người thiệt mạng trong giới đảng viên, thực thụ hay chỉ bị tình nghi là chống Mao. Chiến dịch Trình Phong khi ấy đã sản sinh ra tệ sùng bái lãnh tụ. Theo ghi nhận của Le Monde, được tiến hành ở một số địa phương trước khi mở rộng ra toàn quốc, chiến dịch cho đến nay đã có khoảng 30 nạn nhân. Một nạn nhân tiêu biểu của làn sóng thanh trừng mới này là Cung Đạo An, lãnh đạo cảnh sát ở Thượng Hải từ năm 2017, đã bị bắt vào giữa tháng 8 vừa qua với tội danh vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Trước đó, vào cuối tháng 6, Giám đốc Công an Trùng Khánh, một thành phố lớn phía Tây, ông Đặng Khôi Lâm cũng bị cùng số phận. Theo Le Monde, chiến dịch có mục tiêu truy lùng những kẻ bị gọi là hai mặt, đó là những cán bộ bị nghi ngờ là không trung thành với ông Tập Cận Bình, sẽ chỉ kết thúc vào cuối tháng 3 năm 2022, tức là 6 tháng trước Đại hội Đảng lần thứ 20.
Đối với thông tín viên của báo Le Monde tại Bắc Kinh, xu hướng sùng bái cá nhân Tập Cận Bình, chiến dịch chống tham nhũng và nhất là vấn đề xem xét lại cách cải tổ kinh tế bắt đầu dưới thời Đặng Tiểu Bình đã gây bất mãn trong giới ưu tú tại Trung Quốc.
Nhiều người trong các thành phần lãnh đạo xí nghiệp nhà nước hay giới cán bộ chính quyền, giới giảng dạy đã bị tịch thu hộ chiếu, không thể xuất ngoại vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, ngoài một số người hơn 60 tuổi mà đa số đã ra nước ngoài thì không ai dám lên tiếng chính thức phản đối, nhất là khi ông Tập Cận Bình đã cai người của ông vào mọi nơi. Một nhà ngoại giao giải thích xin trích: trước đây, người ta phân tích việc đề bạt lãnh đạo các tỉnh ở Trung Quốc trên cơ sở phe phái. Bây giờ thì người ta tìm cách phân biệt họ thuộc nhóm trung thành nào của ông Tập Cận Bình. Giới kỹ trị thuộc các tập đoàn công nghiệp quân sự, nhóm Triết Giang, nơi ông Tập Cận Bình khởi đầu sự nghiệp, hay nhóm những người ông Tập quen biết khi còn ở đại học, hoặc là giới tài chính. Tất cả đều có năng lực và trung thành với Tập Cận Bình.
Theo như ghi nhận của tờ Le Monde, thì quyền lực độc tôn của ông Tập Cận Bình còn bắt đầu được ông áp đặt trên lĩnh vực kinh tế, vốn trên nguyên tắc do Thủ tướng Lý Khắc Cường chịu trách nhiệm.
Vấn đề theo Le Monde lại là khác biệt trong quan điểm giữa hai người. Thủ tướng Lý Khắc Cường được xem là theo xu hướng tự do, trong lúc ông Tập Cận Bình lại chuộng mô hình kinh tế quốc doanh. Tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc đã khẳng định lại vị trí hàng đầu của các xí nghiệp nhà nước và học thuyết Marxist. Đối với ông Tập Cận Bình, kinh tế tư nhân cũng có một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, nhưng phải phục vụ đất nước, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mùa hè vừa qua, theo Le Monde, một khái niệm kinh tế mới đã nở rộ tại Trung Quốc. Khái niệm lưu thông kép sẽ chiếm vị trí trọng tâm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Trên nguyên tắc, sẽ được đưa ra trước Hội nghị Toàn thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự trù mở ra vào nửa cuối tháng 10. Điểm chủ đạo trong khái niệm này không phải là từ bỏ toàn cầu hóa kinh tế, gọi là vòng lưu thông thứ nhất, mà là hóa giải các giới hạn của toàn cầu hóa bằng cách quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu nội địa, vòng lưu thông thứ hai. Theo hai chuyên gia Jules de Blanchette và Andrew Polk thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington, đây là chiến lược Bắc Kinh đề ra để đối phó với xu hướng tách rời khỏi kinh tế Trung Quốc đang xuất hiện, đặc biệt là tại Mỹ. Theo Le Monde, việc Trung Quốc đưa ra kế hoạch này vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hôm 3 tháng 11 cho thấy là Bắc Kinh không còn hy vọng về một quan hệ hòa hoãn với Washington, và Cho dù tân chủ nhân Nhà Trắng có là ai chăng nữa, thì Trung Quốc vẫn tin chắc rằng hai quốc gia sẽ là đối thủ hơn là đối tác. Do đó, Bắc Kinh cần phải thủ thế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc mở thêm nhiều cuộc tập trận trên biển Hoa Đông. Cảnh sát Belarus bắt hơn 630 người sau cuộc biểu tình rầm rộ. COVID-19 tiếp tục gia tăng, Pháp xếp thêm 7 tỉnh vào vùng đỏ. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Belarus phải chăng là cơ hội để Nga thúc đẩy dự án hợp nhất hai nước? Theo dòng thời sự, thanh trừng nội bộ và suy tồn lãnh tụ, Tập Cận Bình theo God Mao. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Thụy Mì điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tình trạng bạo lực, quá tải xét nghiệm COVID, hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp, làm cách nào thúc đẩy Made in France, đó là các chủ đề thời sự trên trang nhất các báo hôm nay. Về quốc tế, quan hệ châu Âu và Trung Quốc, phong trào phản kháng ở Belarus được chú ý nhiều nhất.
Trong bài Châu Âu không còn để bị Bắc Kinh dụ dỗ, Le Monde nhận định vòng công du của hai nhà lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc trước cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Liên hiệp Châu Âu và Tập Cận Bình ngày 14 tháng 9 đã kết thúc với những thất bại.
Để kéo châu Âu ra khỏi Mỹ xa hơn nữa và để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh qua video, Bắc Kinh đã gửi hai nhà lãnh đạo ngành ngoại giao sang cựu lục địa. Ngoại trưởng Vương Nghị đi thăm Ý, Hà Lan, Na Uy, Pháp, Đức vào cuối tháng 8, rồi đến Trương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, thăm Tây Ban Nha và Hy Lạp trong hai ngày 3 và 4 tháng 9. Chuyến công du của họ trùng hợp với chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milo Vixin được truyền thông đưa tin rộng rãi. Một sự đối đầu thực sự với Bắc Kinh. Kỳ lạ hơn nữa, cả hai nhà ngoại giao Trung Quốc đều không dừng chân ở Bruxelles. Có vẻ Bắc Kinh không ưa việc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tố cáo Trung Quốc tấn công tinh học vào các bệnh viện châu Âu trong đại dịch. Bà còn loan báo việc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông sẽ có các hậu quả rất tiêu cực. Tuy nhiên, chưa thấy có hành động gì, Bắc Kinh hiểu rằng quyết định thực sự là từ chính quyền mỗi nước. Nhưng tại từng nước châu Âu, mọi việc không suôn sẻ như dự kiến. Ở Ý, Vương Nghị muốn gặp Thủ tướng Giuseppe Conte, nhưng chỉ được Ngoại trưởng Di Maio tiếp và bị tố cáo về tình hình Hồng Kông. Tại Hà Lan, Ngoại trưởng Sepp Blok nêu ra các vấn đề nhân quyền Hồng Kông và sự cần thiết tổ chức bầu cử ở Tây Tạng và Tân Cương. Ở Na Uy, Vương Nghị phạm hai sai lầm về ngoại giao, bộc lộ tính cách hung hăng của Bắc Kinh. Ông ta nói rằng con virus corona không hẳn xuất phát từ Trung Quốc và khuyến cáo Oslo không nên trao giải Nobel Hòa Bình cho người Hồng Kông.
Còn Dương Khiết Trì khi đến Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Arantxa Gonzalez vẫn để lơ lửng vấn đề công nghệ 5G của Huawei. Thay vào đó, ông nêu ra tình hình Hồng Kông, Tân Cương, nhắc lại tầm quan trọng của tự do hàng hải trên Biển Đông. Tại Hy Lạp, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đòi phản đối sự tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải, nói rằng Hy Lạp muốn thảo luận về ranh giới biển Ege trên cơ sở luật pháp quốc tế, chứ không phải đe dọa. Theo Le Monde, chỉ cần thay thế biển Ege bằng Biển Đông là sẽ thấy thế khó xử của Bắc Kinh.
Nước Đức, nơi Vương Nghị đến thăm ngày 30 và 31 tháng 8, là giai đoạn tệ hại nhất trong chuyến công du. Ngay khi đến Berlin, ông Vương Nghị đe dọa Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc sẽ phải trả giá rất đắt về chuyến thăm Đài Loan. Ngay lập tức, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức coi đây là sự đối đầu về ngoại giao và dân chủ. Trong không khí căng thẳng như vậy, cuộc gặp với đồng nhiệm Heiko Maas biến thành cuộc đối đầu. Ngoại trưởng Đức khẳng định cam kết bảo vệ các giá trị châu Âu, kể cả bên ngoài Liên Hiệp và ở tất cả mọi hướng, đòi tổ chức bầu cử ở Hồng Kông để cho Liên Hiệp Quốc điều tra về Tân Cương. Bên ngoài Bộ Ngoại giao Đức là mấy trăm người biểu tình, trong đó có cả những nghị sĩ và nhà hoạt động Hồng Kông La Quán Thâm. Nhất là ngay từ 2 tháng 9, chính phủ Đức đã thông qua đường hướng chỉ đạo về Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đó là thất bại cho Bắc Kinh. Hoàn Cầu Thời báo nghi ngờ việc Bạc Lan nêu ra khái niệm do chính quyền Trump sáng tạo là sự nhìn nhận việc đổi hướng chiến lược của Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương và thậm chí của Đức trong tương lai. Pháp là một ngoại lệ, Tổng thống Emmanuel Macron tươi cười tiếp đón Vương Nghị. Tuy nhiên, Pháp đồng thời hiện đại hóa các chiến hạm bán cho Đài Loan và cho phép Đài Bắc mở thêm một văn phòng đại diện thứ hai ở Aix-en-Provence. Dù vậy, China Daily hôm 3 tháng 9 vẫn chạy tựa, quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu được tăng cường. Le Monde kết luận, nếu Tập Cận Bình tin vào tuyên truyền của chính Trung Quốc, thì ông ta có nguy cơ sẽ ngã ngửa vào ngày 14 tháng 9 tới.
Nhà nghiên cứu Antoine Bondas nhận xét trên La Croix là Liên Hiệp châu Âu không ý thức được sức mạnh của chính mình và đánh giá Trung Quốc quá cao.
Theo ông Bunda, cú sốc đầu tiên là về kinh tế khi Trung Quốc mua lại một công ty công nghệ robot cao cấp của Đức năm 2018, dẫn đến việc thành lập một cơ chế giám sát của Liên Hiệp châu Âu về đầu tư nước ngoài, chủ yếu nhắm vào Trung Quốc. Tiếp đến là ý thức về mặt chính trị khi coi Bắc Kinh là đối thủ mang tính hệ thống năm 2019. Đại dịch virus corona đầu năm nay là ngòi nổ cho những lĩnh vực khác. Xã hội dân sự và các chính khách tỏ ra gay gắt hơn về Hoa Vi, Tân Cương, Hồng Kông. Nhưng ý thức còn phải biến thành hành động trong bối cảnh châu Âu vừa chịu áp lực của Mỹ, vừa bị Bắc Kinh ra sức chia rẽ. Chuyên gia Anton Munda nhắc nhở rằng châu Âu là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Cần ra điều kiện, nếu không đối xử tương đồng thì Trung Quốc sẽ gánh hậu quả. Châu Âu lâu nay tự đánh giá mình quá thấp và điều này cần phải thay đổi. Như tân quốc vụ khanh phụ trách châu Âu của Pháp đã nói, không chỉ là châu Âu của hòa bình mà còn phải là châu Âu hùng mạnh.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng tại châu Âu, La Croix giải thích vì sao Berlin ra tối hậu thư cho Moscow trong vụ nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc.
Đức đang là chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu nên quan tâm đến tất cả vấn đề từ xung đột Hy Lạp Thổ Nhĩ Kỳ cho đến quan hệ với Trung Quốc, cuộc khủng hoảng ở Belarus. Riêng vụ Navalny, nhà đối lập Nga nhập viện khẩn cấp tại Berlin và chính phủ của bà Angela Merkel phát hiện ông bị đầu độc bằng Novichok, chất độc của quân đội Liên Xô cũ. Ngoại trưởng Đức hôm qua tuyên bố rất rõ, nếu trong những ngày tới Nga không đóng góp vào việc làm rõ những gì đã diễn ra thì chúng tôi sẽ thảo luận với các đối tác về cách đáp trả. Có nghĩa là Berlin đã có được sự ủng hộ của 27 nước thành viên. Paris và Berlin chủ yếu muốn kiện lên tổ chức cấm vũ khí hóa học. Đức cho biết sẵn sàng ngưng dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Le Monde nhắc lại, đây là dự án quan trọng về mặt địa chính trị, dài 1.200 cây số. Đường ống này cung cấp cho châu Âu 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, chi phí xây dựng 9 tỷ rưỡi euro cho 5 tập đoàn châu Âu đóng góp. Công trình đã tiến hành được 94%, nhưng đến cuối năm ngoái bị ngưng lại vì Mỹ trừng phạt, và nay thì xảy ra vụ đầu độc. Ngay trong đảng CDU của bà Merkel, hai ứng viên kế nhiệm bà đều kêu gọi không tiếp tục dự án. Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cũng tỏ ra do dự.
Về Belarus, châu Âu cũng chưa dứt khoát trong việc trừng phạt cá nhân Tổng thống Lukashenko. Pháp, Đức, Ý muốn duy trì đối thoại với Tổng thống Belarus, còn các nước Baltic tỏ ra cứng rắn với nhà độc tài châu Âu cuối cùng. Trong khi đó, kinh tế Belarus đang gặp khủng hoảng nặng nề.
La Croix cho biết, đồng tiền quốc gia liên tục mất giá, khiến người dân đua nhau đổi sang đô la và euro. Có những người còn đóng luôn tài khoản ngân hàng như một động thái mang tính chính trị. Hiện chưa thể biết được con số này là bao nhiêu, nhưng nếu chỉ 5% cũng khiến các ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản. Nhà nước có dự trữ ngoại hối khoảng 1,5 tháng để yên cho đồng tiền sụt giá, nhưng nếu tiếp tục sẽ làm tăng số nợ công mà 90% gắn với đồng đồng đô la. Từ nay đến cuối năm, chính quyền phải xoay sở cho được 1,25 tỷ euro và trước nguy cơ vỡ nợ, Lukashenko đành kêu gọi sự trợ giúp của Putin. Tuy nhiên, theo một chuyên gia, chỉ có đầu tư nước ngoài mới cứu vãn được, vì Moscow có thể cho vay nhưng sẽ không bảo vệ khối quốc doanh của Belarus vốn kém hiệu quả. Các công ty kỹ thuật số thành công hiếm hoi của chế độ còn đe dọa sẽ rời khỏi Belarus nếu công an tiếp tục đàn áp người biểu tình. Về lâu về dài, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo kiểu Belarus chiếm 70% GDP có nguy cơ sụp đổ. Một nhà báo cảnh báo sau các cuộc biểu tình chính trị sẽ đến lượt biểu tình về các vấn đề xã hội.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Du lịch Việt Nam chuyển đổi để thích nghi và tiếp tục tồn tại sau COVID-19. RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Toàn, giám đốc công ty Image Travel, chuyên về điểm đến Đông Dương và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Thị trường nội địa là chiếc phao cứu sinh của ngành du lịch các nước trong mùa dịch COVID-19. Việt Nam phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Chỉ có gần 3,8 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020, giảm gần 67% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 8, Việt Nam đón khoảng 163.000 du khách nước ngoài trong tháng 8, tăng gần 17% so với tháng 7, nhưng giảm đến 99% so với cùng kỳ năm 2019, do các chuyến bay quốc tế, trừ các chuyến bay nhân đạo, vẫn bị ngừng hoạt động từ ngày 25 tháng 3. Chỉ một số tuyến bay đến Nhật Bản và Hàn Quốc có thể được mở trở lại vào tháng 9. Dịch COVID-19 tác động đến ngành du lịch Việt Nam như thế nào từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2020? Các công ty lữ hành đã chuyển đổi hoạt động ra sao để thích nghi? Ngành du lịch cần cơ cấu như thế nào trong tương lai? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với ông Nguyễn Ngọc Toàn, giám đốc công ty Image Travel, chuyên về điểm đến Đông Dương và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 3 năm 2020, ông đã trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt về những khó khăn của ngành du lịch trong đợt dịch COVID-19. Du lịch Việt Nam hoạt động như thế nào từ thời điểm đó đến nay và có bị tác động mạnh sau đợt dịch bùng lên ở Đà Nẵng hay không?
Từ tháng 3, khi mà đất nước hoàn toàn đóng cửa để chống dịch, thì các doanh nghiệp du lịch nhỏ nhỏ thì cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty đóng cửa. Các công ty còn lại thì chuyển sang chế độ gọi là ngủ hè với ngủ đông để duy trì một lượng nhân viên để giữ công ty rồi giữ các hoạt động. Các công ty mà chuyên inbound thì chờ 2-3 tháng, tầm tới tháng 5, tháng 6 là bắt đầu cảm thấy không ổn. Thì hàng loạt các công ty inbound đóng cửa. Còn các công ty nội địa, người ta chờ được, tại vì ta chờ tới đó là bắt đầu chuyển qua làm nội địa rồi. Tầm tháng 6, có một số công ty inbound thì chuyển sang chuẩn bị cho nội địa. Đấy, ví dụ như công ty IMS Travel cũng chuyển qua làm nội địa. Năm này là em học sinh học tới giữa tháng 6, mùa du lịch nội địa nó bắt đầu từ giữa tháng 6. Tức mọi năm là từ đầu tháng 6, cuối tháng 5, thì năm này là bắt đầu trễ hơn, là từ khoảng giữa cuối tháng 6. Du lịch trong nước chạy rất là mạnh, từ khoảng 20 cho đến khoảng 25 mới được một tuần, thì du lịch nội địa phục hồi rất tốt. Cuối tháng 7 thì dịch quay lại, đầu tháng 8 thì coi như toàn bộ lại đóng cửa. Nhưng là những công ty mà cố gắng nỗ lực để thay đổi sang làm nội địa, hoặc là các công ty nội địa vừa mới chờ đợi để làm thì gặp cái đợt dịch này thì coi như là thất vọng lần thứ nhì. Và thực sự là những cái cố gắng cuối cùng đó coi như là thất bại.
Như ông nói là du lịch trong nước hoạt động rất sôi nổi từ cuối tháng 6 và tháng 7. Các công ty lữ hành và chính quyền địa phương có chiến lược như thế nào để thu hút khách? Các công ty chuyên về khách nước ngoài phải chuyển hướng như thế nào để thích hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách Việt Nam?
Thì câu hỏi thứ nhất, người Việt Nam thì tới cái mùa đó thì đi du lịch thôi. Mà bây giờ cái nhu cầu đi du lịch trở nên rất là bình thường trong cuộc sống, nghĩa là cứ hè thì phải đi du lịch. Có nhiều gia đình một năm phải đi được 2 lần, 3 lần gì đấy. Người Việt thì đương nhiên không đi dài như là người châu Âu, đi ngắn hơn và thành một nhu cầu không thể bỏ qua. Các công ty inbound chuyển sang làm nội địa thì có cũng rất nhiều khó khăn. Vì thứ nhất là các cái dịch vụ không dùng giống nhau, không chung nhau. Và tiếp theo nữa là cái làm chương trình á, cũng phải làm khác đi, chứ không thể làm giống như là người châu Âu được. Người châu Âu không biết nhiều về Việt Nam thì người ta sẽ đi những cái điểm tham quan cơ bản. Rồi nếu mà thích nữa thì người ta sẽ đi vào xem cuộc sống của người dân mình. Còn trong khi đó người Việt mình thì biết rồi, thì lại thiên về giải trí hơn. Tức là những cái tour dành cho người Việt á, cũng có tham quan nếu mà cái vùng khác cái vùng người ta ở. Nhưng mà cộng thêm nữa là phải có cái gì đó giải trí và chụp hình. Những cái nhỏ nhỏ như vậy nó tạo nên cái sự khác biệt cho khách Việt Nam. Thì như vậy các công ty inbound hầu như phải làm lại các bộ chương trình. Và tất nhiên vẫn lấy được một số điểm hay từ các cái chương trình dành cho khách châu Âu để chuyển sang cho khách Việt Nam. Nhưng mà nói chung là phải đầu tư lại từ đầu để làm lại bộ sản phẩm. Và cũng phải đầu tư thời gian để chọn lại cái dịch vụ phù hợp với lại nhu cầu khách Việt hơn. Tất nhiên là cũng sẽ cố gắng thuyết phục khách Việt dùng một số dịch vụ hay mà khách châu Âu hay dùng. Giá cả nó cũng không chênh lệch nhiều. Ở Việt Nam người ta hay mua tour lớn đi gần 40 khách. Chuyển qua inbound thì mình cũng thuyết phục khách là nếu mà chi tiêu nó hơi khá một chút xíu thôi, có thể làm cái tour du lịch riêng cho gia đình mình, 7 người, 5 người, 8 người để có thể tận hưởng sự yên tĩnh, một cách du lịch mà nó có nhiều ý nghĩa hơn là đi những đoàn lớn. Thì nói chung là khó và phải thay đổi đó, nhưng mà các công ty inbound năng động cũng có thể làm được.
Cụ thể, công ty chuyên về khách nước ngoài như Image Travel đã phải quảng bá và thuyết phục khách trong nước như thế nào?
Thì bên mình khi mà chuyển qua làm khách Việt thì thứ nhất là làm lại trang web. Thì trang web là imagevietnam.com, cũng là của công ty Image Travel. Rồi viết toàn bộ các nội dung phù hợp cho người Việt và các bài về du lịch phù hợp cho khách Việt Nam. Rồi chương trình tour mình cũng chọn ra một số chương trình trọng điểm để tập trung vào đấy, để giới thiệu phong cách du lịch của công ty Image tạo ra. Ví dụ như tour khám phá Tây Bắc theo một phong cách cũng pha cách khám phá cuộc sống của người châu Âu vào. Cái đấy mình dành cho khách miền Nam, người miền Nam đi Bắc thì coi như hoàn toàn là lạ. Thì khám phá ngoài những cảnh đẹp thì cũng phải xem cái cuộc sống nữa. Thì lúc đấy mình nghĩ mình sẽ cố gắng thuyết phục khách để đi những chương trình như vậy. Chứ không chỉ đơn thuần là đi thăm cảnh đẹp, chụp hình rồi đi về. Và ngược lại thì tour miền Nam thì mình lại làm tour đi xuyên xuống vùng sâu của miền Tây đó, xuống Cà Mau. Rồi thay vì đi bằng xe thì mình đi bằng tắc ráng ở một số đoạn sông đẹp, đi xuyên qua các cái làng nổi. Những cái đó thì trong các tour dành cho khách Việt lâu nay nó còn ít bán, thì mình thuyết phục khách là nên đi để trải nghiệm được cảm giác của dân địa phương mà đi tàu trên sông vào những rừng ngập mặn, vào những khu vực mà nó hoang sơ thì cũng thuyết phục được. Đầu tiên khi mình giới thiệu với khách thì người ta cũng nói cái tour gì mà nghe nó khó đi quá vậy, chắc cũng ít người đi lắm hả con. Thì các bạn nhân viên cũng giải thích tụi con muốn hướng đến một kiểu du lịch có ý nghĩa nhiều, tham quan thực sự có nhiều trải nghiệm, thì người ta cũng chịu, cũng thích. Trong công ty cũng có một số bạn hướng dẫn có quen với khách Việt Nam trước đây rồi. Qua quá trình đi khách Âu thì người ta có thêm được rất là nhiều kiến thức sâu. Nhưng mà cách quản lý đoàn, cách nói chuyện giao tiếp với người Việt Nam người ta vẫn giữ. Thì khi mà mình chọn đảm bảo chất lượng thì sẽ chọn các cái bạn đó có kinh nghiệm đi với lại khách Việt Nam.
Ngành du lịch có được chính phủ hỗ trợ hay không? Và hướng dẫn viên du lịch mất việc làm có được trợ cấp hay không?
Nói chung thì là không có hỗ trợ gì cả. Về thuế, mà cái đây là hỗ trợ chung cho nhiều ngành nhưng mà riêng du lịch thì hỗ trợ là đóng thuế chậm á, tức là thuế năm này mình làm đơn xin qua năm 2021 mới đóng, chứ còn lại thì không có hỗ trợ gì. Người lao động thì nói chung trong hướng dẫn viên trên giấy tờ thì nghe nói là có, nhưng mà nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh, phó giám đốc là du lịch có nói là cả thành phố Hồ Chí Minh chỉ chưa tới 10 hướng dẫn viên được nhận cái hỗ trợ đó, còn công ty du lịch thì hoàn toàn không.
Sau những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra thì ngành du lịch Việt Nam nên được cải thiện như thế nào ạ?
Thực ra nói cái ngành du lịch nó cũng lớn, nó khó nói chính xác. Nếu mình nói riêng thì mình tách riêng cái lữ hành đi. Thì cái ngành lữ hành rồi ngành khách sạn thì đương nhiên là ngành khách sạn với ngành nhà hàng mà liên quan đến du lịch đó, thì người ta phải chờ đợi vào lữ hành mang khách về. Nói cải tổ thì khó lắm, vì thực ra cái ngành lữ hành đó, hoạt động dựa trên cơ sở hạ tầng tốt. Mà khách du lịch từ khắp thế giới người ta tới Việt Nam hay gì á, yếu tố quan trọng nhất là cơ sở hạ tầng mình tốt thì người ta tới. Ngoài cái thiên nhiên ra, nếu mà nói mà làm cái gì để vực dậy kinh tế du lịch á, thì bản thân ngành du lịch cũng không làm được gì nhiều lắm. Có thể ví dụ như công tác quảng bá hoặc là làm phim hoặc làm các hình ảnh để quảng cáo về du lịch Việt Nam, vậy là hết rồi, chứ còn không thể làm gì hơn được. Mà chúng tôi cần là tức là hy vọng là nhà nước có thể cải thiện về giao thông đường thủy, giao thông đường không. Các hãng bay đưa khách về giá phải tốt. Rồi ở trong nước thì nhà nước cũng phải làm được cái trật tự công cộng, vệ sinh công cộng nó tốt, bảo vệ môi trường tốt. Thì theo đó mà các doanh nghiệp lữ hành hoặc là các doanh nghiệp tham quan du lịch, các dịch vụ có thể làm tốt hơn. Và ngành lữ hành dựa vào đấy để có những sản phẩm tốt để bán. Chứ còn bản thân ngành du lịch không làm được gì nhiều ngoài chuyện quảng bá thôi.
Vậy theo ông, cần phải tiến hành chiến lược quảng bá đó như thế nào?
Hiện nay Việt Nam mình chi phí cho cái lực quảng bá là ít, với lại tự làm là chính, tức là quảng bá ở các nước ví dụ như Pháp chẳng hạn cũng toàn là bên văn hóa với lại bên du lịch của mình qua rồi tự làm rồi xoay sở. Nó không có nhiều kinh phí để làm các cái chiến lược dài hạn về quảng cáo. Ví dụ như Madagascar, đã quảng cáo khắp nơi, Rwanda, quảng cáo đến các câu lạc bộ bóng đá. Thì thứ nhất là về mặt kinh phí thì Việt Nam là không có rồi. Thì muốn thì phải tăng kinh phí. Và sau đó là phải giao hẳn cho các công ty của cái nước sở tại á, người ta làm phân các thị trường khác nhau. Ví dụ như nếu mà làm tại Hàn Quốc thì phải thuê một công ty quảng cáo tại Hàn Quốc người ta làm chiến dịch luôn. Thực ra mình biết là cái văn hóa của mình đấy, nhưng mà khi mình giới thiệu theo kiểu của mình thì nó không phù hợp với lại cái cách đọc, cái cách tiếp cận của người địa phương thì nó không hiệu quả.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Toàn, giám đốc công ty Image Travel tại thành phố Hồ Chí Minh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao Lionel Messi ở lại Barcelona. Liệu đây là một kết thúc có hậu? Tạp chí do anh Vũ biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Cuối cùng thì Lionel Messi cũng đành ở lại với câu lạc bộ bóng đá FC Barcelona ít nhất một mùa bóng. Đó là diễn biến mới nhất của câu chuyện đi hay ở của siêu sao người Argentina gây tốn rất nhiều giấy mực và dư luận ồn ào kể từ khi anh chính thức thông báo ý muốn rời khỏi câu lạc bộ, đã làm nên tên tuổi và sự nghiệp vinh quang của Messi. Phải chăng đây là một cái kết có hậu cho cả hai bên, danh thủ cũng như câu lạc bộ? Ai thắng ai thua trong cuộc đọ sức vừa qua? Messi ở lại nhưng liệu có hoàn thành sứ mệnh gánh vác cả đội bóng như xưa? Trả lời phỏng vấn trang mạng chuyên về bóng đá Goal.com, hôm 4 tháng 9, Messi chính thức xác nhận quyết định ở lại, cũng như không giấu những uẩn khúc căng thẳng giữa anh và ban lãnh đạo câu lạc bộ. Messi nói:
Tôi luôn nói là tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở đây, kết thúc cuộc chiến giành các danh hiệu. Nhưng thực sự là từ lâu nay tôi không còn dự định nào nữa. Mỗi năm họ vẫn cứ gửi gắm tin tưởng rồi lại thất vọng. Tôi nghĩ là tôi đã được tự do, nhưng tôi sẽ không bao giờ đưa ra tòa kiện câu lạc bộ của trái tim tôi. Và vì thế mà tôi ở lại. Tôi đã nói với ban lãnh đạo là tôi muốn ra đi trong suốt mùa bóng này. Nhưng ông chủ tịch câu lạc bộ luôn nói với tôi là sẽ nói chuyện đó sau. Ông ta không để ý đến những gì tôi nói. Tôi buộc phải gửi thư bảo đảm để người ta lắng nghe tôi. Tôi nghĩ giờ đã đến lúc câu lạc bộ này cần có những con người trẻ hơn. Và tôi nghĩ đến đây tôi đã kết thúc chu kỳ của mình. Mùa bóng này đã rất phức tạp với tôi, trong tập luyện cũng như trên sân cỏ và cả trong phòng thay đồ.
Đúng là các cổ động viên của FC Barcelona có thể thở phào nhẹ nhõm sau những ồn ào của chuyện đi hay ở lại Barca của Messi. Vì sao câu chuyện đi hay ở của một danh thủ ở tuổi 33 lại gây tốn nhiều giấy mực báo chí và làm huyên náo người hâm mộ đến như vậy? Tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui phân tích.
Bởi lẽ trên thế giới này nói một cái cầu thủ mà trong hơn một thập niên vừa qua mà là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì chắc có lẽ Lionel Messi là một cái tên cầu thủ đoạt đến 6 lần cái quả bóng vàng, ít 5 lần là vua phá lưới của châu Âu, có lẽ là một cầu thủ được gọi là cầu thủ huyền thoại. Nếu như Lionel Messi phải rời Barcelona, mặc dù rằng cái hợp đồng vẫn còn một năm nữa, thì rõ ràng nó là một cái câu chuyện mà từ cuối tháng 8 cho tới bây giờ nó vẫn còn ồn ào trên tất cả các cái phương tiện truyền thông ở trên thế giới, từ quan tâm đến bóng đá. Thì điều này nó cũng có những cái nguyên nhân của nó. Cái thứ nhất là mặc dù là cái hợp đồng với là Barcelona là đến tháng 6 năm 2021 mới là hết hạn. Tuy nhiên á, trong cái trả lời với lại tờ Goal thì ta cho rằng là ban lãnh đạo của Barcelona đã bội tính, bởi vì ông chủ tịch Josep Maria Bartomeu cũng đã từng hứa với lại Messi là khi mà kết thúc cái mùa giải vừa rồi đó, tức là mùa giải 19-20 đó, thì sẽ cho anh ta tự quyết định cái tương lai. Có nghĩa là anh ta có thể ra đi tự do trước một năm. Thì lập tức là bố của Messi là ông George Messi đã có cái thương thảo với lại Manchester City. Messi là có thể chơi 5 năm, 3 năm đầu ở Manchester City rồi 2 năm sau chơi ở New York FC. Và với một cái hợp đồng tức là cũng khá lớn, 700 triệu. Thì đó là một cái tương lai có lẽ các cái cầu thủ lớn cỡ như là Messi sẽ phải suy nghĩ là nếu mình có một cái bến đỗ mới thì có thể có tương lai hơn. Vì vậy cho nên là anh ta có quyết định ra đi. Tuy nhiên sau khi có thương thảo như vậy đã đạt thỏa thuận với là Manchester City rồi á, thì ông Jorge Messi lại nói chuyện với lại Barcelona, thì lúc bây giờ ông ban lãnh đạo của Barcelona lại đưa ra một cái quyết định khác, nói rằng là cái lời hứa đó, đó là Messi phải đưa ra trước cái ngày 10 tháng 6, chứ còn đưa vào tháng 8 thì nó trễ rồi. Và nếu mà muốn ra đi đó, thì phải trả cho Barcelona số tiền là 700 triệu euro. Và nếu mà muốn mà đạt được cái yêu cầu đó thì chắc có lẽ chỉ có thể đưa nhau ra tòa thôi. Mà Messi thì lại không muốn cái điều đó. Cho nên anh ta lại quyết định là thôi bây giờ như vậy thì đành phải ở lại Barcelona chơi tiếp một mùa bóng cho đến khi hết hợp đồng. Lúc bây giờ có thể ra đi được. Cái đầu tiên mà theo tôi thấy là mình đã cống hiến cho Barcelona coi như là hết sức rồi. Đã tìm được quá nhiều cái danh hiệu cho Barcelona rồi. Và ở một cái năm cuối cùng này, nếu mà ông chủ tịch của Barcelona mà giữ lời hứa thì cho anh ta ra đi, thì anh ta tìm cái bất ổn mới. Và cái điều đó cũng được Manchester City coi như là thả một cái phao rất là hấp dẫn, với số tiền rất lớn và với một cái triển vọng là có thể chơi được nhiều mùa bóng hơn. Mặc dù là Messi đã 33 tuổi, và cũng có nhiều chuyên gia nói rằng là bây giờ Messi cũng không còn ở thời kỳ hoàng kim nữa, mà ai có một số tiền lớn như vậy.
Sau cái chuyện ra đi này và đã có cái kết Messi ở lại, và người ta nói nhiều đến chuyện thắng thua giữa Messi và ban lãnh đạo của câu lạc bộ. Vâng thưa ông, theo ông thì có ai thắng ai thua trong cái cuộc đọ sức này không ạ?
Vấn đề thắng thua ở đây thì nó không có phân định rõ ràng. Nhưng mà về mặt chuyên môn mà nói đó, nếu như mà Messi và kể cả Suarez rời Barcelona ngay lúc vào thời điểm này đó, thì Barcelona mất đi 70% sức mạnh. Điều đó cũng đúng thôi. Chúng ta nên nhớ rằng là Messi là một cái cầu thủ trụ cột một cái thời gian rất là dài. Và cũng nên nhớ rằng là ở cái mùa bóng vừa rồi anh ta vẫn còn giữ cái vai trò là vua phá lưới. Và trong liên tiếp 4 năm vừa rồi vẫn là vua phá lưới. Messi chưa hề mất phong độ. Mặc dù là tuổi tác về mặt chuyên môn, nếu mà huấn luyện viên mới của Barcelona là Ronald Koeman cũng không muốn là mất Messi. Vừa mới đến mà lại mất ngay một cầu thủ hiện nay vẫn còn là đắt giá nhất của La Liga trên thế giới, thì rõ ràng là nó sẽ là rất là khó cho một huấn luyện viên mới như Koeman. Do đó cho nên cái việc mà giữ Messi để mà có một cái sự ổn định rồi từ từ dần dần có những cái thay đổi trong cái đội hình, thì tất cả các huấn luyện viên đều phải suy nghĩ cái điều đó, cũng như là cái giới lãnh đạo. Cũng nếu như mà Barcelona có thành công hay không thành công trong cái mùa giải tới đây đó, tức là 2021 đó, thì nó vẫn dễ dàng giải thích với lại những cái người hâm mộ của Barcelona hơn là để Messi ra đi. Thì chúng ta cũng đã từng chứng kiến là khi mà Cristiano Ronaldo rời khỏi Real Madrid ấy, thì Real Madrid đã mất ngay sức mạnh của mình và họ thất bại. Giới lãnh đạo của câu lạc bộ cũng như là các huấn luyện viên lúc đó đã phải chịu một cái ảnh hưởng rất là lớn. Thì Messi ở bên Barcelona nó cũng tương tự như vậy. Cái thứ hai nữa về mặt tài chính mà nói đó, bây giờ cái giá trên thị trường chuyển nhượng của Messi nó vẫn còn ở cái mức độ tức là rất là cao. Messi vẫn là cầu thủ đắt giá nhất của La Liga. Thì như vậy là về phía câu lạc bộ thì họ cũng vẫn cảm thấy là như thế, có nghĩa là Messi ở lại là một cái điều mà cảm thấy là dễ dàng. Còn Messi á, nếu mà nói rằng là cái chuyện mà muốn ra đi mà không ra đi được mà phải ở lại, thì đó là một cái điều mà nó có, anh ta có bị tổn thương gì hay không, thì anh ta cũng đã công khai để trả lời rằng là thứ nhất, đứng về phía anh ta và gia đình thì anh ta vẫn yêu cái thành phố Barcelona, yêu đội bóng Barcelona. Hay là vợ thì cũng khóc nói là nếu mà rời ở đây thì đó là trên điều mặt rất là đau lòng. Thì cái đó nó cũng thỏa mãn về mặt cá nhân của Messi cũng như là gia đình.
Nhưng mà ở lại trong một cái tâm lý và vẫn còn những cái uẩn khúc với cả ban lãnh đạo, với ông chủ tịch Beltomer, liệu cái đây, điều này nó có ảnh hưởng đến phong độ của thi đấu của Messi không?
Chúng ta cũng đã thấy Messi trong cái mùa giải vừa rồi ở Champions League ấy, quả thực anh ta không còn có những cái trận đấu mà nó mang lại cái hiệu quả cao như là những cái mùa giải trước, đặc biệt cái trận đấu quyết định, mà nhất là cái trận mà Barcelona đã phải thua Bayern Munich từ đến 8-2, thì đó là một cái trận đấu mà nó chấn thương cho tất cả, từ ban lãnh đạo đến người hâm mộ cho đến kể cả bản thân Messi. Nếu như á, mà vẫn giữ một cái tâm lý đó rồi một bên cũng đang bày tỏ ý định là muốn ra đi, thì về mặt tâm lý sẽ rất khó. Và cũng sẽ hứng chịu rất là nhiều những cái búa rìu dư luận nếu như những cái trận đấu mà trong La Liga cũng như là cái giải lớn như Champions League tới đây á, mà Messi cũng không mang lại cái kết quả như mong muốn, thì rõ ràng rằng là sẽ rất là khó. Cái đó thì là một cái chuyện bình thường đối với lại một cái cầu thủ ở trên đỉnh cao của danh vọng. Và nếu bây giờ chỉ còn lại một mình Messi ở đó, thì là phải phối hợp với Griezmann rồi bổ sung những cầu thủ trẻ nữa đó, như Asu hay chẳng hạn, thì tôi cho rằng cái đó cũng rất là khó cho Messi khi mà họ không còn có đồng đội ăn ý, hoặc là sẽ có những cái trận đấu mà nó không như ý muốn, thì người ta sẽ rất là dễ dàng đổ lỗi là vì Messi đã muốn ra đi rồi mà các thằng cứ giữ, cho nên là Messi chơi không ra làm sao cả, thì rất là mệt mỏi.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc mở thêm nhiều cuộc tập trận trên biển Hoa Đông. Cảnh sát Belarus bắt hơn 630 người sau cuộc biểu tình rầm rộ. COVID-19 tiếp tục gia tăng, Pháp xếp thêm 7 tỉnh vào vùng đỏ. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Belarus phải chăng là cơ hội để Nga thúc đẩy dự án hợp nhất hai nước? Theo dòng thời sự, thanh trừng nội bộ và suy tôn lãnh tụ Tập Cận Bình theo Godmau. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo, tiếp theo là tạp chí kinh tế với chủ đề Abenomics đem lại nhiều sinh khí cho kinh tế Nhật Bản. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của giáo sư Breyer Monfort, Đại học Sophia Tokyo. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.